xả vọng tâm thủ chân lý, thủ xả chi tâm thành xảo ngụy. Học nhân bất liễu dụng tu hành, chân thành nhận tặc tương vi tử. Dịch là: buông vọng tâm giữ chân lý, buông giữ tâm hoàn tâm xảo ngụy. Đạo nhân chẳng rõ dốc lòng tu, chân thành nhận giặc làm con quý. Chúng ta là người tu đạo, nếu không biết dụng công sẽ là những kẻ chấp trước rất nặng. Lỗi chấp trước nặng đó gọi là trên đầu lại mọc thêm đầu, cưỡi lừa mà còn kiếm lừa. Bởi hồ đồ không giản trạch, cứ nghĩ rằng phải xả vọng tâm, nghĩa là không nên có tâm vọng tưởng mà phải mang những tâm đó xả bỏ đi. Kỳ thực tâm vọng tưởng chỉ là hư dối, chẳng phải là cái này hay cái kia để có thể mang ra vứt bỏ. Chỉ cần chúng ta chẳng vọng tưởng là xong, đâu còn phải xả cái gì nữa. Thủ chân lý. Chân lý chẳng phải ở đâu bên ngoài để chúng ta phải đi tìm kiếm. Nó ở ngay trong tự tánh. Nếu hết vọng tưởng, chân lý sẽ hiện ra. Nếu không hàng phục được tâm vọng tưởng, không chịu buông bỏ, lại chấp trước vào nó, tưởng là kiếm chân lý. Chân lý chẳng phải ở bên ngoài để kiếm, nó sẵn có trong tất cả mọi người. Chẳng ai là không có, cho nên chúng ta chẳng cần phải thủ, cũng chẳng cần phải xả. Xả nghĩa là buông bỏ, thủ là giữ lại. Không cần nó là chấp tướng, mà giữ nó lại cũng là chấp tướng. Chân lý thì không có hình tướng. Vậy làm sao chúng ta có thể mang cái tâm thủ xả này để tu hành được? Cũng vì lẽ đó, trong đoạn mở đầu của bài ca này có câu: bất cầu chân, bất đoạn vọng. Chẳng cầu chân, chẳng dứt hết vọng. Nếu lại có chỗ để cầu thì chẳng kiếm ra chân, nếu muốn dứt thì hóa ra vọng. Đó là ý nghĩa của xả vọng tâm, thủ chân lý. Thủ xả chi tâm thành xảo ngụy. Cũng vì có tâm thủ xả mà thành ra xảo ngụy. Nghĩa của xảo là trí huệ, mà ngụy là ngu si. Như vậy có trí huệ nhưng chưa phải là trí huệ chân chính. Trí huệ chân chính là vô trí diệt vô đắc, tức là chẳng có trí huệ mà cũng chẳng có cái được, nó là không hình tướng. Bởi vậy, nếu chúng ta mang cái ý tưởng bỏ hay giữ, tức là trên đầu lại muốn mọc thêm đầu, cưỡi trên lưng lừa mà còn đi kiếm lừa. Chân lý chính là bổn địa phong quang, là của báu trong nhà, chẳng ở đâu bên ngoài để nhọc công tìm kiếm. Bởi vậy, bỏ và giữ là xảo ngụy, vì lẽ bỏ và giữ chính là vừa trí huệ vừa ngu si. Học nhân bất liễu dụng tu hành. Học nhân là nói người tu đạo, từ sáng đến tối nếu chỉ nhằm việc xả vọng tưởng, giữ chân lý, dụng công như vậy thì chân thành nhận tặc tương vi tử, chẳng khác gì nhận giặc làm con của mình. Nếu quả quý vị cứ một mực xả vọng tưởng, tức có nghĩa rằng quý vị có một tên giặc phải dứt bỏ, trong cái vọng lại sinh thêm một cái vọng. Còn như giữ chân lý thì chân lý chẳng có hình tướng, chẳng có gì để quý vị giữ, cũng chẳng có gì để quý vị xả. Quý vị chẳng hiểu rõ đạo lý này nên mắc phải cái lầm cưỡi lừa mà kiếm lừa. Con lừa mà quý vị đương cưỡi trên lưng, vậy quý vị còn kiếm nó làm gì nữa? Trên đầu lại đội thêm đầu, quý vị đã có một cái đầu, vậy mà thấy chưa đủ, muốn kiếm thêm một cái đầu nữa đội lên, tự hỏi đó là nghĩa gì? Chẳng phải là yêu quái hay sao? Người tu đạo không hội được nghĩa này thì chẳng bao giờ có thể hợp nhất với đạo. Quý vị tại đây nên nghiên cứu rõ ý nghĩa này. Học Phật Pháp cũng phải học một cách thông minh trí huệ, chứ không thể càng học càng ngu si thêm. Học như thế nào mới gọi là học có trí huệ? Nghĩa là hễ làm bất cứ chuyện gì cũng phải theo đúng phép tắc, thực lòng mà làm, chứ không nên học lối thừa cơ dối trá, tranh phần tiện nghi cho riêng mình. Làm như vậy tức không phải là đệ tử chân chính của Phật, mà chỉ là mượn danh nghĩa đạo lý để kiếm lợi, để quảng cáo cho mình, mưu cầu danh dự và địa vị. Như vậy là sai.